Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 21 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người, rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác, còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung tín, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm sờ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lặng lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong trích đoạn tin mừng mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa như ông chủ đi công tác xa, trao lại cho mỗi người chúng ta một số bạc, tượng trưng cho tất cả những gì Ngài ban cho chúng ta, và bổn phận của chúng ta là dùng số bạc đó để xin lời. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng dựng nên ta, và ban cho chúng ta những khả năng riêng, những yến bạc nhiều ít tùy ý Ngài. Chúa cũng chỉ đòi hỏi chúng ta xin lời theo khả năng của mình. Thiên Chúa không bắt chúng ta phải làm những gì vượt quá khả năng Ngài đã ban cho chúng ta. chỉ cần một chút trung thành là chúng ta có thể làm tròn công việc của Ngài trao cho chúng ta. Mỗi người đều được Chúa ban cho một số vốn để sinh sống. Vốn ấy chính là sức khỏe, thời gian, khả năng. Bổn phận của chúng ta là phải làm sao để số vốn đó sinh lời, để khi ra trước tòa Chúa, chúng ta trao lại cho Chúa cả vốn lẫn lời. Đối với Chúa, 5 yến, 2 yến hay 1 yến, điều đó không quan trọng. Nhưng Chúa muốn mọi chúng ta phải biết làm sao cho những yến bạc ấy sinh lời. Chúng ta đừng so đo với người khác về khả năng Chúa ban cho, cũng đừng kiêu căng vì người khác ít hơn khả năng của mình. Yến bạc Chúa trao cho chúng ta nói lên rằng, chúng ta không phải là đầy tớ, nhưng là người cộng tác với Chúa. Tài sản của Chúa là tài sản của chúng ta. Chúa không đòi hỏi điều gì quá sức chúng ta, vì thế, chúng ta phải biết dùng hết khả năng mình mà làm sinh lời những yến bạc Chúa trao. Chính vì thế, chúng ta không được toàn quyền sử dụng đã đành, mà còn phải chịu trách nhiệm về những nén bạc ấy. Chẳng hạn, với thân xác, chúng ta không được ăn uống quá độ, chè chén say sưa có hại cho sức khỏe, cũng như không được hủy hại thân xác của mình hay tự ý đi tìm cái chết. Với linh hồn, chúng ta phải cương quyết chiến đấu, đừng để cho sự sống ân sủng mỗi ngày một tàn lụi. Chúng ta phải dứt khoát khử trừ tội lỗi và làm cho linh hồn của mình được hoàn thiện nhờ lời Chúa, nhờ các bí tích và nhờ những tâm tình cầu nguyện gắn bó mật thiết với Chúa. Tuy nhiên, điều quan trọng đó là một ngày kia chúng ta sẽ phải tính sổ cuộc đời trước tôn nhan Chúa. Chính vì thế, chúng ta phải quyết tâm làm phát triển và xin lời cho những yến bạc Chúa đã trao gửi bằng cách thực hiện những hành động bác ái yêu thương, bởi vì đó chính là những vị trạng sư âm thầm và không tên, nhưng sẽ bào chữa cho chúng ta trước tòa tối cao của Thiên Chúa. Đồng thời, bằng cách trung thành với những công việc bổn phận của mình, tùy theo vai trò, tùy theo chức vụ mình nắm giữ trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin Chúa giúp mọi người chúng con biết sử dụng những yến bạc mà Chúa đã trao ban theo ý Chúa muốn. Đó là yến bạc của sức khỏe, yến bạc của thời gian, yến bạc của tài năng, yến bạc của sự sống và tình yêu. Ước gì sau khi kết thúc cuộc sống ở trần gian này, chúng con xứng đáng là người quản lý trung thành của Chúa, để được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên nước trời. Amen.
Ngày từng ngày, đêm từng đêm, con lê bước tìm về chốn nào. Đường chân gian đang nguy biến, và chỉ thấy nỗi đau dâng trào. Con đi về đâu kiếm tìm bình an, con đi về đâu kiếm tìm hạnh phúc. Chỉ ở nơi Chúa suối nguồn hạnh phúc, chỉ ở nơi Chúa cho con an bình. Cho tim con tồn ra khúc ca ân tình, cho con yêu lại Chúa suốt cuộc đời. Được lên như bài ca mời, ngợi khen chúc tụng danh Chúa. Và giờ này con hân hoan dâng lên Chúa trọn cả pháp hồn, nguyện trở nên làm men muối và là ánh sáng soi muôn người. Xin cho tình con chẳng hề đổi thay, luôn luôn bên tâm kiếm tìm thiên ý. Cậy nhờ danh Chúa con còn sợ chi, được ở bên Chúa con không lo gì. cho tim con tôn vang khúc ca ân tình, cho con yêu là yêu trước suốt cuộc đời. Được nghe như bài ca mời, lời khen chúc tụng danh Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Kiev, Ukraine. Phản ứng của Tổng thống Zelensky trước những lo âu của Đức Thánh Cha về quy luật mới của Ukraine. Tổng thống Zelensky của Ukraine cho rằng, sở dĩ Đức Giáo hoàng Francisco phê bình luật mới của Ukraine cấm giáo hội chính thống Ukraine thần Nga là do sự tuyên truyền của Nga khiến Đức Giáo hoàng hiểu lầm. Quy luật nói trên đã được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 20 tháng 8 vừa qua và được Tổng thống Zelensky ký nhận sau đó. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 8 vừa rồi, Đức Thánh Cha nói, khi nghĩ đến những quy luật mới được thông qua của Ukraine, tôi cảm thấy một lo sợ cho tự do của người cầu nguyện. Vì ai cầu nguyện tích thực thì luôn cầu cho tất cả mọi người. Ta không phạm điều ác vì cầu nguyện. Nếu có ai phạm một điều ác chống lại dân tộc của mình thì sẽ có lỗi vì hành động đó, nhưng không thể phạm sự ác vì đã cầu nguyện. Vậy hãy để cho những ai muốn cầu nguyện được cầu nguyện trong giáo hội mà họ coi là giáo hội của họ. Xin vui lòng đừng trực tiếp hay gián tiếp bãi bỏ giáo hội Kitô nào. Đừng động đến các giáo hội. Trong cuộc họp báo hôm 27 tháng 8 vừa qua tại Kiev, Tổng thống Zelensky nói, tuyên truyền của Nga đã đưa tới sự phê bình của Đức Giáo hoàng đối với đạo luật mới của Ukraine. Moscow đã ảnh hưởng tới nhiều tổ chức tôn giáo ở Âu Châu. Vì thế, Ukraine phải liên tục nêu rõ sự thật. Vừa khi ta lơ là trong việc thông tin của ta, thì mọi sự đều lan tràn những thông tin từ Nga. Vì thế, điều quan trọng là đừng mất liên lạc với Vatican, với Ý và toàn Âu Châu và Hoa Kỳ. Trong thông cáo công bố hồi cuối tuần qua ở Geneva, Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Trung ương và Mục sư Tổng Thư ký Hội đồng Đại Thiết cũng phê bình và bày tỏ lo âu vì luật mới của Ukraine có thể trừng phạt một cách bất công cả một cộng đồng tôn giáo, vi phạm tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng. Hội đồng Đại Thiết quy tụ 352 giáo hội thành viên gồm chính thống, tin lành và anh giáo với gần 580 triệu tín hữu tại 110 nước trên thế giới. Hai vị lãnh đạo của hội đồng này cũng kêu gọi chính phủ Ukraine hãy thận trọng trong tình trạng khẩn cấp của đất nước hiện nay khi đưa ra những biện pháp vi phạm quyền tự do căn bản về tôn giáo và tín ngưỡng, vì việc làm này có thể làm thương tổn sự gắn kết xã hội. Ngoài ra, thủ lãnh giáo hội Armeni Tông Truyền là Đức Tổng Thượng Phụ Karekin thứ hai, cũng như Đức Thượng Phụ Doan thứ 10, Zazigi của giáo hội chính thống Hy Lạp Antiochia và Đức Thượng Phụ chính thống Serbia cũng đã lên án đạo luật mới của chính phủ Ukraine.
Tin giáo phận Phú Cường. Thánh lễ tạ ơn và trao tu phục cho các tân chủng sinh của giáo phận Phú Cường. Vào lúc 9:30 ngày 26 tháng 8 vừa qua, tại trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã dâng thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức trao tu phục cho 6 tân chủng sinh khóa 28 Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Đây là các ứng sinh đã trải qua 3 năm đào tạo chủng sinh dự bị từ năm 2021 đến năm 2024 tại cơ sở đào tạo ưng gọi linh mục giáo phận. Đồng tế trong thánh lễ có sự hiện diện của cha tổng đại diện Simon, quý cha quản hạt, quý cha trong ban đào tạo ưng gọi linh mục giáo phận, quý cha đặc trách ưng gọi giáo hạt, quý cha sở cùng quý cha liên hệ với các tân chủng sinh. Tham dự thánh lễ còn có đông đảo chủng sinh đoàn giáo phận, quý tu sĩ, quý thầy cô, quý ân nhân của giáo phận, quý thân nhân của các tân chủng sinh và nhiều người hiệp thông qua các phương tiện truyền thông. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse cũng chia sẻ về hình ảnh người môn đệ của Chúa Kitô, đồng thời khích lệ các chủng sinh hãy sống xứng đáng với ơn mà Thiên Chúa đã thương kêu gọi và làm sao để vinh quang của Thiên Chúa sáng tỏ trong cuộc đời của mình. Ngài cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và biết ơn đến với gia đình của quý tân chủng sinh, vì thành quả hôm nay không chỉ đơn giản đến từ ước muốn nơi quý thầy mà thôi, cũng như không chỉ đến từ hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, mà còn là thành quả từ lời cầu nguyện và hy sinh đến từ phía thân nhân gia đình. Tiếp nối bài giảng là nghi thức làm phép và trao tu phục. Đức cha Giuse giúp cho cộng đoàn phụng vụ và đặc biệt là quý tân chủng sinh hiểu biết ý nghĩa và sứ mệnh Chúa trao ban qua chiếc áo dòng. Khi mặc lấy chiếc áo dòng, các tân chủng sinh ý thức rằng mình không phải chỉ mặc lấy chiếc áo, nhưng là mặc lấy chính Đức Kitô, hầu ngày càng trở nên con người mới trong người. Trước khi lãnh nhận phép lành kết lễ, đại diện quý tân chủng sinh có những tâm tình tri ân gửi đến Đức cha Giuse, quý cha, quý thầy trong ban đào tạo, quý thầy cô, ân nhân và thân nhân xa gần. Thánh lễ tạ ơn và trao tu phục cho các tân chủng sinh của giáo phận Phú Cường đã kết thúc lúc 11 giờ, trong bầu khí tràn ngập niềm vui của gia đình giáo phận nơi bữa cơm trưa thân tình.
Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Rai nói rằng Liban đang ở trong giai đoạn nguy hiểm nhất. Đức Hồng Y Bekara Rai, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit là tập đoàn Kitô lớn nhất ở Liban, cho biết Liban đang ở trong giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử của mình. Báo L'Orient Le Jour số ra ngày 28 tháng 8 vừa qua ở Beirut đưa tin rằng, trong bài giảng cuối tuần vừa qua, Đức Hồng Y Rai nói rằng các tín hữu Maronit đã bị đẩy ra ngoài lề. Đất nước đã trải qua thời kỳ hoàng kim khi quyền bính nằm trong tay những người Maronit. Với việc gạt các tín hữu Maronit ra ngoài lề, thì sự đoàn kết đất nước bắt đầu lung lay. Trong tư cách là thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit, Đức Hồng Y là một tiếng nói chính trị quan trọng ở Liban. Theo hệ thống phân quyền ở Liban, từ khi nước này độc lập vào năm 1943, giữa các khối tôn giáo tại nước này, thì tổng thống Liban là một tín hữu công giáo Maronit, thủ tướng là một tín hữu Hồi giáo Sunnit và chủ tịch quốc hội là người Hồi giáo Shiite. Hiệp định ký kết năm 1989 ở Taif, bên Syria, chấm dứt cuộc nội chiến tại Liban, cũng chấp nhận hệ thống phân quyền vừa nói, nhưng chuyển giao phần lớn quyền hành pháp từ tổng thống cho chính phủ, và điều này bị nhiều Kitô hữu coi là điều làm suy yếu vai trò của họ. Từ khi tổng thống Michel Aoun về hưu hồi cuối tháng 10 năm 2022, cho đến nay, quốc hội Liban vẫn không bầu được vị tổng thống mới. Đức Hồng Y Rai đã liên tục thúc giục các đảng phái chính trị tại Liban hãy giải quyết tình trạng bế tắc này. Các quan sát viên cho rằng những lời tuyên bố mới đây của Đức Hồng Y Rai cũng là một lời phê bình lực lượng Hezbollah và bày tỏ bất mãn vì chính sách thân Hồi giáo Shiite. Từ khi xảy ra các cuộc xung đột giữa các lực lượng Hezbollah với Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Đức Hồng Y Rai vẫn yêu cầu áp dụng nghị quyết số 1559 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc giải giáp các nhóm võ trang ở Liban.
Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin phê chuẩn Định Thánh Đức Mẹ Sầu Bi ở Tây Ban Nha. Bộ Giáo lý Đức tin phê chuẩn và ca ngợi lòng sùng mộ và các hoạt động đạo đức tại Định Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Chandavila ở thị trấn La Cruceva in Barazo, mạng Tây Nam Tây Ban Nha. Trong thư đề ngày 22 tháng 8 vừa qua, với sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha Francisco và gửi đến Đức Cha José Rodríguez Capazo, Tổng giám mục sở tại, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đề cao những khía cạnh tích cực trong lòng sùng mộ tốt đẹp, kể cả những cuộc hoán cải, lành bệnh, và những dấu chỉ hữu hình khác về hoạt động của Chúa Thánh Linh, nơi các tín hữu đến hành hương tại đền thánh này. Thư nêu nhận xét rằng, đền thánh có thể tiếp tục cống hiến cho các tín hữu muốn đến đây, một chỗ an bình nội tâm, sự an ủi và hoán cải. Lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi ở Chandavila bắt nguồn từ nhiều cuộc gọi là hiện ra của Đức Mẹ với hai trẻ nữ người Tây Ban Nha, tên là Marcelina Barroso Esposito, 10 tuổi, và Afa Frigido Blanco, 17 tuổi, ít lâu trước khi kết thúc Thế chiến thứ hai hồi năm 1945. Thư của Bộ Giáo lý Đức tin nhận xét rằng sau những cuộc hiện ra ấy, hai trẻ nữ sống một cuộc sống kín đáo và không phô trương. Cả hai hiến thân hoạt động bác ái, đặc biệt săn sóc người bệnh, người già và cô nhi, qua đó thông truyền cho những người sầu khổ ơn an ủi dịu dàng, tình thương của Đức Trinh Nữ mà chính họ đã cảm nghiệm. Vì thế không có gì có thể ngăn cản lòng sùng mộ tốt đẹp này. Theo quy luật, ban hành ngày 17 tháng 5 vừa rồi, về việc thẩm định các cuộc hiện ra và mặt khải tư, phán quyết Mitchell of Spas, nghĩa là không có gì ngăn trở, không bày tỏ sự xác quyết chắc chắn về sự xác thực siêu nhiên của chính hiện tượng, nhưng có nhiều dấu hiệu chứng tỏ hoạt động của Chúa Thánh Linh được nhìn nhận trong kinh nghiệm thiêng liêng nào đó và không có khía cạnh nào nguy hiểm hoặc rủi ro được phát hiện. Đức Tổng giám mục Jose Cavazo, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco, trước khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng trưởng bộ các dòng tu trong 10 năm qua, rồi được thuyên chuyển về kho sắc tổng giáo phận Barroso ở mạng Tây Nam Tây Ban Nha gần biên giới Bồ Đào Nha.
Impala, Ấn Độ, Đại hội của Giáo hội Công giáo Siro Malabar. Đại hội đầu tiên từ tháng năm nay của Giáo hội Công giáo Siro Malabar trên Ấn Độ đã tiến hành tốt đẹp từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8 vừa qua tại thành phố Pala thuộc tỉnh Kottayam, bang Kerala và dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục trưởng Rafael Tatin và được Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli sứ thần tòa thánh tại Ấn hai mặt. Trong số 23 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương hiệp nhất với tòa thánh, Giáo hội Siro Malabar đứng thứ hai với khoảng 5 triệu tín hữu tại Ấn Độ và hải ngoại, đứng sau Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương. Tham dự đại hội có khoảng 360 người, gồm đại biểu các giám mục, giáo sĩ và giáo dân và bàn về 3 vấn đề, đó là thanh tâm việc huấn luyện về đức tin, sự tham gia của các giáo dân và việc loan báo tin mừng, và sau cùng là tăng cường cộng đồng Siro Malabar. Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục Girelli đã nói về trách nhiệm quan trọng của giáo dân trong việc đáp ứng những thách đố loan báo tin mừng và tăng cường sức sinh động và củng cố giáo hội. Trong văn kiện chung kết được công bố, đại hội kêu gọi dành nhiều hơn cho giáo dân trong cánh đồng truyền giáo và nhấn mạnh nhiều hơn cũng như hỗ trợ mạnh mẽ cho việc công bố giáo dân, kể cả việc đề ra các kế hoạch và chương trình mới để hoạt động truyền giáo của giáo dân, xác định các lĩnh vực mới về truyền giáo. Văn kiện chung kết cũng đặc biệt đề cao ưu tiên thăng tiến và đẩy mạnh cộng đồng Siro Malabar ở Ấn Độ cũng như tại nước ngoài và kêu gọi có sự tham gia có phối hợp và có tính cách quốc tế hơn của giáo dân vào lĩnh vực xã hội và chính trị. Văn kiện cũng có đoạn viết các vấn đề dân số, nông nghiệp và môi trường, những thụt lùi trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị, sự lơ là với gia sản lịch sử và văn hóa trong xã hội Công giáo là những vấn đề chung mà cộng đồng gặp phải. Đại hội cũng kêu gọi các thành viên cộng đồng Công giáo Siro Malabar tích cực hơn trong lĩnh vực chính trị. Giáo hội muốn liên kết trong việc cổ võ lĩnh vực quyền của các nhóm dân thiểu số, quyền của các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh gọi là Dalit và các thành phần giáo hội thuộc các sắc dân Nada, Kaman và nhiều nhóm sắc tộc khác thường bị thiệt thòi.
Tin Nigeria, 20 sinh viên y khoa Công giáo Nigeria được trả tự do. Sau 8 ngày bị bắt cóc, 20 sinh viên y khoa và nha khoa đã được trả tự do hôm 23 tháng 8 vừa qua. Họ bị bắt cóc tại bang Bedue ở miền trung đông của Nigeria trên đường đi dự đại hội thường niên của Liên đoàn sinh viên y khoa và nha khoa Công giáo. Hơn một tuần sau đó, họ đã được trả tự do trong rừng Mtungkong, cũng thuộc bang Bedue. Liên đoàn sinh viên y khoa nói trên ngỏ lời cảm ơn những người đã cầu nguyện cho các con tin và nhà chức trách cảnh sát, đồng thời nhấn mạnh rằng, trong tư cách là những sinh viên Công giáo y khoa, chúng tôi dấn thân phục vụ nhân loại với lòng cảm thương, tận tụy và thiện cảm. Mặc dù chúng tôi tận tụy chăm sóc y tế có chất lượng, nhưng các nhân viên y tế tiếp tục bị bạo lực như những vụ bắt cóc các bác sĩ gần đây cho thấy. Chúng tôi thỉnh cầu chính phủ và đất nước nhìn nhận giá trị sự đóng góp của chúng tôi và bảo đảm an ninh và an sinh cho chúng tôi.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ trước, chúng ta đã nói với nhau về vai trò của tĩnh lặng trong cuộc sống. Cũng vẫn đề tài này, hôm nay chúng ta nói về hệ quả của tĩnh lặng.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Baba Ramdas đã nói rằng, càng tĩnh lặng, chúng ta càng nghe được nhiều hơn. Hệ quả của tĩnh lặng thường có hai mặt, tích cực hoặc tiêu cực. Tĩnh lặng có thể là một người bạn thiết thân hay một kẻ thù ẩn giấu. Sự tĩnh lặng đem đến sức sống và tăng kiện, đồng thời nó cũng có thể hủy diệt chúng ta. Điều quan trọng là làm sao để dùng sự tĩnh lặng như con đường dẫn đến cõi lòng. Thật vậy, sự tĩnh lặng không phải là để ngắm mình, để tự mãn về bản thân, mà là để tiến đến những mối tương quan đầy yêu thương, giúp con người quan hệ với thế giới chung quanh một cách tròn đầy và ý nghĩa. Chính sự tĩnh lặng trong cô tịch đã là những chất liệu xây dựng nên những con người hoạt động hữu hiệu và xuất sắc, những nhà tư tưởng bén nhạy và sáng tạo, cũng như các vị thánh cao cả. Thật ra, chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu tiếng ồn ngay trong sa mạc, và cũng có thể giữ tĩnh lặng ngay khi ở giữa lòng đô thị náo nhiệt và đám đông. Cõi lòng chúng ta có thể đầy ắp sự bận tâm về bản thân, về các vấn đề của mình, dù cả khi đắm mình trong rừng vắng hay nơi đan viện xa xôi. Mặt khác, có thể hoàn toàn thong dong bình an ngay giữa lòng thế gian. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Đôi khi có cả đoàn du khách chen lấn nhau đến viếng chùa, phá vỡ không khí yên tĩnh bình thường. Điều này làm các đồ đệ xáo trộn, nhưng thầy vẫn an nhiên tự tại trong ồn ào cũng như trong thinh lặng. Các đồ đệ phản đối, thầy nói, thinh lặng không phải là vắng tiếng động, nhưng là vắng tiếng mình. Tĩnh lặng đi xa hơn sự rút lui trong không gian. Tĩnh lặng chính là một thái độ nội tâm. Tĩnh lặng dạy chúng ta nhiều điều, dẫn bước chúng ta trong suy tư, tạo lập tương quan bốn chiều, bản thân, thiên nhiên, người khác và đấng siêu việt. Vì thế, chúng ta có thể xem tĩnh lặng như một bậc thầy đáng quý. Bất cứ ai muốn thống nhất đời mình, dù trong hoàn cảnh nào, nhất là những nơi đô hội, chúng ta cần quan tâm tìm đến với tĩnh lặng để có thể đi xuống sâu trong sa mạc nội tâm.
Chúa có nghe con nài van, vì vì sao Chúa hỡi đi cứ như nhiều vô tình không nghe lòng con xót xa ôm nỗi đau riêng ngài ơi vì sao Chúa hỡi ngài đây mặc bỏ con dậy sao đời con lao đao bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ vì sao Chúa đã lặng nhìn và muốn con lặng thinh nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Ta nói đến tĩnh lặng tạo ra sự quân bình. Nếu thật sự muốn tăng trưởng hài hòa, chúng ta cần chú ý đến các góc độ khác nhau của cuộc sống. Sự quân bình là tiêu chí của đời người. Đây là một giá trị nhân bản mà bất cứ ai quan tâm đến cuộc sống đều thấy cần theo đuổi. Thầy Khổng Tử còn đề cao sự quân bình như một đạo, đạo trung dung. Sự hòa hợp của nội giới và ngoại giới, của thể chất và tinh thần, của tự nhiên và siêu nhiên, của ta và của người. Chúng ta chỉ có thể quân bình khi có được sự bổ túc của những chiều kích này. Song song với việc xã hội hóa, cuộc sống nếu không được gia tăng bằng việc hướng về nội tâm, chắc chắn phẩm chất và sự triển nở bản thân cũng như các mối tương quan không tránh khỏi lệch lạc và những ảnh hưởng tiêu cực. Xã hội ngày nay luôn biến động, di chuyển, đầy ắp những tiếng ồn. Một xã hội của vận tốc, của âm thanh và tràn đầy sức quyến rũ lôi cuốn chúng ta hướng ra bên ngoài. Chúng ta cần tích cực dấn thân và còn phải quyết liệt hơn nữa để trả lại cho bản thân và người khác chiều kích nội tâm của họ. Đó chính là đem lại cho mình và những người anh chị em của thời đại này sự quân bình cần thiết qua con đường thinh lặng. Tĩnh lặng là lò luyện con người mới. Con người thường thích và tìm kiếm sự thanh thản cho lòng mình, có nghĩa là thích được bình an, gần gũi, sống thân tình, chan hòa với tất cả. Ước muốn của chúng ta rất chính đáng và cao cả. Nhưng thực tế, có biết bao điều cản ngăn chúng ta. Vậy đâu là rào cản? Thường vì ích kỷ và kiêu căng, con người đã xem mình là trung tâm tuyệt đối, quy tất cả về mình. Điều này có thể làm cho chúng ta trở thành nô lệ cho các dục vọng của mình. Như thế là chúng ta tự hủy hoại chính mình vì đã khước từ sự sống. Lòng khát mong tìm hạnh phúc, lòng mong muốn yêu thương và được yêu thương là điều chính đáng, nhưng mấy ai trong chúng ta biết yêu đúng nghĩa? Tình yêu của chúng ta thường mang tính chiếm hữu, chưa đem lại cho chúng ta bình an và tự do. Vì thế, cần phải rất tĩnh lặng để có thể chọn lựa một thái độ đúng đắn, chuyển tình yêu chiếm hữu đến tình yêu vô vị lợi, yêu thương người khác vì chính họ. Biết, hiểu, cảm thông và có thể kết hiệp với họ sâu xa hơn. Chỉ có người biết tạo một sự tương quan đích thực với cô tịch mới có thể thiết lập được một tương quan với tha nhân. Hầu hết các tôn giáo đều cho rằng tĩnh lặng là nơi thanh luyện để người ta có thể nhìn thấy các thực tại trần gian đúng như nó là. Suy niệm trong tĩnh lặng giúp chúng ta đi xuyên qua, tẩy lọc các tầng lớp khác nhau trong đời sống tâm linh, đời sống ý thức cũng như vô thức. chính trạng thái bình lặng bên trong tâm hồn, chuẩn bị cho chúng ta cảm nhận, hiểu biết bằng trực giác, đó là sự hiểu biết của cõi lòng. Khi đó, chúng ta chẳng cần đến suy tưởng, hình ảnh hay ngôn từ nữa. Sự tĩnh lặng chắc hẳn là cách tốt nhất để lắng nghe, để chan hòa trong vũ trụ với tha nhân, nhưng rồi lại trở nên chính mình hơn. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ tuần này tại đây. Chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này vào lần gặp tới. Thân mến chào các bạn.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi. Cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai. Từng ngày từng giờ đừng khắc hẹn hay bỏ qua. Đừng khen cửa, đừng chân chờ. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi. Cứ bắt đầu từ những việc trong tâm tay. Từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển cơn. Vì đời người chỉ là vòng hoa như mây bay. Dù là lời thì thầm cũng về hối lỗi bên tai ta. Dù là sự tình cờ mà trong giây phút nước trong cha. Hay một vườn cây, một khao khát, một tim thơ. Hay một yêu mến, một thêm tốt lời tin thơ. Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi. Cứ bắt đầu từ những ngày đang tuổi xuân. Từng ngày, từng giờ, đừng đứng chờ theo nắng mưa. Chốn từ tâm thiết tha để đời mình trở thành niềm vui cho anh em. Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi. Cứ bắt đầu từ những ngày đang tuổi xuân. Từng ngày từng giờ đừng đứng chờ theo.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
ra đi, giáo giang tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời mời của Chúa. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, giáo giang tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, Chúa luôn đồng hành với ta. Cùng nhau loan báo tin mừng cho mọi người, mọi nơi ở trên thế giới. Cùng nhau loan báo tin mừng sao truyền lời để mọi người sống yêu thương. Nào mau loan báo tin mừng gieo hy vọng bình an niềm tin muôn nơi. Người ơi mau hãy lên đường chung một lòng thắp ngọn lửa mến muôn phương. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, giáo giang tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời mời của Chúa. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, giáo giang tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, Chúa luôn đồng hành với ta.
Thánh Vịnh 119, các câu từ 97 đến 104, là một bài ca tuyệt đẹp ca ngợi lời Chúa. Nó không chứa đựng một lời cầu xin nào, mà chỉ là một sự tuôn trào vui mừng của trái tim tràn ngập lời Chúa. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta hợp lời ca ngợi Thiên Chúa, Đấng đã ban lời của Ngài cho chúng ta. Xin cho chúng ta được ơn yêu mến lời Chúa luôn mãi trong cuộc đời chúng ta. Luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý. Am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài con đã tuân theo. Mọi nẻo đường tà chân con chẳng bước, cốt làm sao giữ được lời Ngài. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban, nên con ghét mọi đường nẻo gian tà. Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã rất sắc tín khi nói, các thánh vịnh có một sức mạnh nội tại phi thường, có khả năng khơi dậy trong các tâm hồn nỗi khát khao mọi nhân đức. Trong đoạn thánh vịnh này, tác giả diễn đạt tình yêu của mình dành cho lời Chúa một cách sâu sắc, tha thiết và nồng nhiệt. Luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Tác giả không nói về cảm nhận của người khác, mà nói về cảm nhận của chính mình. Ông yêu lời của Chúa hơn những điều khác, yêu quý dường bao. Đây là ngôn ngữ của một người hết lòng say mê vẻ đẹp của luật Chúa. Quả vậy, những người có đời sống tâm linh sâu sắc thường rất mến yêu lời Chúa. Họ không thể sống thiếu lời Chúa. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể gia tăng tình yêu của mình đối với lời Chúa. Chúng ta không thể bắt mình yêu một điều gì đó hoặc một ai đó, nhưng chúng ta có thể vun đắp tình yêu đối với một ai đó hoặc một điều gì đó. Chúng ta hãy xin ơn yêu mến lời Chúa, và có lòng yêu mến lời Chúa như tác giả Thánh Vịnh đã có. Cách thế để có thể giúp chúng ta yêu mến lời Chúa hơn đó là dành thời gian suy gẫm lời Chúa, yêu mến lắng nghe lời Chúa, tôn vinh và tuân theo lời Chúa, trân trọng lời Chúa, trân trọng tất cả những điều tốt đẹp mà lời Chúa đã mang lại cho chúng ta, và biết ơn vì tất cả những điều tốt đẹp đó. Tin tưởng và phụ thuộc vào lời Chúa, để lời Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Và cuối cùng, ca khen lời Chúa, nói về lời Chúa cho mọi người. Quả thật, khi chúng ta thực sự yêu ai đó, chúng ta không muốn thay đổi họ. Chúng ta yêu lời Chúa, chúng ta không được bẻ lời Chúa theo cách suy nghĩ và cách hiểu của mình. Sẽ tốt hơn biết bao nếu chúng ta uốn tâm trí của mình theo lời của Chúa. Để biểu thị chúng ta yêu lời Chúa biết bao, chúng ta hãy mang theo lời Chúa bên mình, hãy đọc lời Chúa mỗi ngày, hãy để những câu chuyện trong Kinh Thánh hòa quyện với những giấc mơ của chúng ta. Hãy để những lời của Chúa tô màu cho cuộc sống của chúng ta. Hãy để những lời hứa của Chúa làm sáng lên bóng tối của chúng ta. Hãy để sự soi sáng thánh thiêng của lời Chúa làm cho cuộc sống của chúng ta vui tươi. Tác giả Thánh Vịnh yêu lời Chúa, nên việc ông thường xuyên suy gẫm lời Chúa là điều tự nhiên dễ thấy. Một người đang yêu rất dễ dàng nghĩ và nhớ tới lời của người mình yêu. Tác giả Thánh Vịnh suy gẫm lời Chúa, vì ông yêu mến lời Chúa, và ông càng yêu mến lời Chúa hơn nữa, vì ông suy gẫm lời Chúa. Càng đọc kỹ hơn lời Thánh Vịnh, ta càng cảm nhận tấm lòng của tác giả dành cho lời Chúa. Hãy xem tác giả Thánh Vịnh đã diễn tả cõi lòng mình đối với lời Chúa. Con yêu chuộng luật Chúa dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Con hằng ấp ủ mệnh lệnh Chúa trong lòng. Con thường gẫm suy thánh ý. Con đã tuân theo huấn lệnh Ngài. Con chỉ mong sao giữ được lời Chúa. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Còn lời nào đẹp bày tỏ cõi lòng thiết tha với lời Chúa hơn các lời ấy? Tác giả Thánh Vịnh cưu mang lời Chúa trong lòng, nên thời gian dành cho lời Chúa đối với ông không phải là một bổn phận phải làm. Trái lại, đó là một thời khắc ngọt ngào để biết ơn mà tác giả Thánh Vịnh muốn kéo dài thời khắc ấy. Lạy Chúa, Chúa đã ban tặng cho con lời Chúa là lời hằng sống, lời ban sức mạnh cho con. Con tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho con được yêu mến lời Chúa, chuyên chăm suy gẫm và sống lời Chúa từng ngày. Amen.
Nguyện xin Đức Chúa mở lòng cho mọi người, nhiệt tâm truyền giao chân lý, cùng nhau ta dám tin mừng cho muôn người sống trọn tình mến khôn ngơi. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời người của Chúa. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, Chúa luôn đồng hành với ta. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời mời của Chúa. Ra đi, ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng. Ra đi, ra đi, hãy
ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.